pháp không đơn độc mà khởi. Chỉ nương cảnh mà sanh, đạo chẳng lành, gặp duyên tức có cảm ứng. Kinh nghiệm của Hoàng Khả Thái. Rất nhiều người nghĩ ngờ về việc Ngài nhập tịch. Vì nghe Ngài có thần thông nên trong số đệ tử quy y, phần lớn họ đều đến cầu tỉnh niềm linh ứng. Thật sự trong đời tu hành, nhiều chuyện thần kỳ xảy đến với Ngài. Tuy nhiên, đối với bổn phận của người Phật tử chân chánh, tôi cảm thấy phải buộc lòng giải thích đôi lời. Tôi quy y Ngài đã hơn 40 năm, từ lúc 11 tuổi. Theo tôi biết, Ngài không nhấn mạnh về thần thông. Nếu có người bị bệnh trầm trọng đến cầu Ngài cứu giúp, Ngài chỉ bảo, hãy cầu chư Bồ Tát phải thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Có vài người đệ tử tự bảo thấy có những điềm linh ứng. Nếu gặp những người đó, Ngài thường bảo, nếu tự bảo có thần thông, vậy con nhìn xem người khác tại sao họ lại bị bệnh tật. Những người đó sẽ đáp, ồ, vì những nguyên do này nọ mà người ấy bị bệnh như thế. Ngài sẽ bảo, nếu như thế, con hãy thường niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát nhiều hơn. Nhiều người nghi hoặc, nếu cứu giúp người khác tiêu tai, giải nạn được, tại sao chính Ngài không thể tự chữa bệnh cho mình? Lại có người nghi ngờ, Ngài bị bệnh gì? Ngài đã từng phát nguyện sẽ thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi khổ não. Vậy thì Ngài bị bệnh gì? Bệnh nào Ngài cũng có hết. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ nói cho ai nghe hoặc nhờ bác sĩ chữa trị. Thân do bốn đại giả hợp thì làm sao mãi mãi tránh khỏi bệnh hoạn? Chư đại đức cao tăng trong quá khứ có ai mà không bệnh? Phật Thích Ca thể hiện tướng bệnh rồi mới nhập niết bàn. Do đó, chớ nên quá lo lắng về lý do tại sao Ngài bị bệnh mà phải ghi nhớ những lời giáo huấn quý báu của Ngài để lại. Chớ nghĩ rằng thần thông là bản năng, hãy nhìn đây, tôi cũng bị bệnh. Lúc Ngài lâm bệnh, nhiều đệ tử sốt sáng dẫn rất nhiều người đến chữa bệnh cho Ngài. Như vài vị tự xưng có khí công hoặc có thần thông, vì lòng từ bi chiều các đệ tử Ngài để những người đó trị bệnh cho mình. Thậm chí có kẻ dùng những phương pháp lạ lùng, Ngài vẫn tùy duyên tiếp họ. Sau này, có người đưa lầm thuốc mà Ngài vẫn uống trong 10 ngày. Cuối cùng, những vị tỷ giả hầu Ngài vì nhẫn không nổi nên phải hỏi, bạch Thầy, tại sao Thầy lại dùng hết những loại thuốc đó? Ngài đáp, có một tấc đất nào mà chư Phật và chư Bồ Tát không xả thân bổ thí chăng? Ngài dùng lòng từ bi để nhiếp thọ họ. Do đó, Ngài viên tịch mà không thọ nhận thuốc thang trị liệu gì cả. Bên cạnh đó, Ngài để lại lời di huấn không thể dựa vào thần thông. Những kẻ tự xưng là có thần thông và khả năng trị liệu, nhưng có cứu chữa được Ngài không? Tôi xin đáp, nếu có ai tự nghĩ rằng mình có thể chữa trị bệnh của Ngài, thì đó là trò đùa vì không thể nào làm được. Nhiều người nghĩ lầm rằng tôi không tin có thần thông. Không phải vậy. Tin tưởng Phật Pháp mà không tin có thần thông thì chưa hẳn là tin Phật, vì thần thông chắc chắn có thật. Ngược lại, nếu tin thần thông thiên biến vạn hóa thì cũng chưa hẳn là tin tưởng Phật Pháp. Người Phật tử chân chánh phải có chánh trí, chánh kiến. Dầu gặp cảnh giới nào đều phải dùng ba pháp ấn chứng, tam pháp ấn. Thứ nhất, các pháp vô thường, tức là có sanh thì phải có tử. Hiện tượng sanh già bệnh chết là lẽ tất nhiên. Nếu dùng thần thông để tránh khỏi già bệnh chết thì không phải là Phật Pháp. Thứ hai, các pháp vô ngã. Cái ngã của mình vốn do bốn đại năm uẩn hợp thành, chẳng có gì là độc lập tự chủ, nên chớ chấp trước thái quá và thân tướng. Có thể nói rằng Ngài đã đạt đến cảnh giới vô ngã, tự tại mọi nơi. Cần làm gì thì Ngài sẽ làm việc đó, vì mọi việc đều không có vấn đề gì rắc rối. Nếu bảo uống thuốc thì Ngài sẽ dùng, nếu bảo không uống thì Ngài sẽ không dùng. Ngài sẵn sàng làm theo những gì các đệ tử mong muốn. Thứ ba, niết bàn là tịch tịnh. Do có thân tướng nên Ngài cũng phải hiện thân tướng già bệnh chết, vì đó là Phật Pháp. Phật Thích Ca cũng đã thể hiện nhập diệt. nếu nghĩ rằng không bao giờ Ngài sẽ nhập tịch, đó không phải là Phật Pháp. Dẫu thân xác có tan hoại, nhưng tinh thần tức Pháp thân của Ngài không sanh không diệt, vì xưa nay chưa từng biến đổi. Tất cả tướng đều là hư vọng. Nếu thấy tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai. Vì vậy, chớ bám chấp vào thân tướng của Ngài. Lại nữa, chớ cho là không có thần thông thiên biến vạn hóa mà mất chính tâm đối với Phật Pháp. Thật ra, thần thông không phải là cứu cánh. Tu học Phật Pháp, chúng ta phải khai mở trí huệ, xoay lại về nguồn tâm, đạt đến giải thoát cứu cánh. Những việc khác đều là cành nhánh. Nếu cứ tìm cầu cành lá, tức dụng công trên cành nhánh, quên mất mục đích học Phật chân chánh, thì là việc bỏ gốc tìm ngọn. Chư đại đức Cao Tăng Viên Tịch đôi khi có những điềm lành như để lại xá lợi. Tuy nhiên, tôi được biết Ngài không thích hiển hiện gì cả. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm tư đầu thập niên 90, lúc vào nằm bệnh viện ở thành phố Kim Sơn, Ngài bảo: ai cũng nghĩ rằng các vị cao tăng đạo đức tu hành sau khi nhập diệt sẽ hóa hiện những điềm lành như có mùi hương lạ bay khắp gian phòng. Tuy nhiên, khi tôi đi thì mùi thúi tràn ngập cả hư không. Cuối năm 1994, trong những lời di chúc, Ngài có bảo: tôi từ hư không đến và sẽ trở về hư không. Lúc đến, Ngài không mang gì. Lúc đi, Ngài không thích để lại gì cho các đệ tử tranh giành. Sau khi làm lễ trà tì, Ngài cũng không muốn các đệ tử xây tháp hay điện đường kỷ niệm, mà chỉ mong cho mình được rải trong hư không, chứ không thích lưu lại chút gì. Quả bao thập niên, Ngài luôn dạy pháp chân thật, đừng chấp trước gì cả. Không chấp vào người và vào pháp, vì chấp trước vào chân như cũng là tà kiến. Do đó, nếu Ngài không để lại gì hoặc không thể hiện điềm lành, thì niềm tin Phật Pháp của chúng ta vẫn không biến đổi. Sự ra đi của chư vị tổ sư không giống nhau. Có các vị thể hiện điềm lành, có các vị không thể hiện gì hết. Có vị nhập tịch khi ngồi trên sàn thiền, có vị nhập tịch trong khi nắm cành cây. Tổ Huệ Khả bị người khác chặt đầu mà tịch. Tổ Hám Sơn nhập diệt vì lưng bị ung độc, thế nên không thể dùng biểu tượng thị tịch mà phán đoán là cao tăng đại đức hay không. Ngược lại, chúng ta phải suy xét sự hành trì, ngôn hạnh, lời dạy của các ngài trong Phở Bình Sanh mới xác quyết cảnh giới tu hành. Suốt đời, Ngài tu hành khổ hạnh, hy sinh vì người. Ngài luôn có tinh thần hoằng pháp lợi sanh, không tiếc nuối thân mạng. Mọi người đều thấy rõ tinh thần này của Ngài. Suốt đời, Hòa Thượng Hư Vân xiển hưng các tông phái của Thiền Tông, rồi sau đó cho Ngài kế thừa trao truyền mạch pháp. Tiếp nhận pháp nhũ xong, Ngài trở thành vị tổ thứ 9 dòng Quy Ngưỡng. Hôm nay tôi xin viết câu kệ: Linh Sơn tâm truyền nhất phái Quy Ngưỡng, Tá Bà Hóa Pháp Bồ Tát trở lại. Đấy là lời giải thích sự truyền thừa và giáo hóa của Ngài. Hòa Thượng Hư Vân truyền cho Ngài pháp gì? Truyền nụ cười Linh Sơn, tức là mạch pháp tâm truyền tâm. Vì không có túc mạng thông nên tôi không biết Ngài là ai và từ đâu đến. Ngài có phải là Bồ Tát vì nguyện lực mà trở lại cõi Ta Bà hay không? Những điều này chỉ có Ngài tự biết thôi. Tuy nhiên, bàn đến sự phát nguyện, tinh thần đại bi và làm việc vì lợi ích của chúng sanh, nhiều người tin tưởng rằng Ngài là vị Bồ Tát vì nguyện lực mà đến cõi này. Trong 49 ngày đêm sau khi nhập diệt, Ngài sẽ trở lại. Nếu việc này xảy ra, ai ai cũng đều vui mừng. Ngược lại, hy vọng rằng mọi người hãy tùy theo cơ duyên, có câu Phật Pháp tại thế gian không rời thế gian giác. Pháp thế gian là sanh già bệnh chết, chư Phật và chư Bồ Tát đều ứng thân thể hiện sanh già bệnh chết. Nếu chúng ta tìm cầu những vị tướng thù địch, đó không phải là Phật pháp. Có xác thân tức có bệnh, có bệnh thì phải dùng thuốc thang trị liệu. Lúc xưa khi một vị tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật tự thân săn sóc thuốc thang với thần thông diệu dụng. Phật Thích Ca có thể chữa trị hết mọi căn bệnh của tất cả chúng sinh, nhưng sao lại phải nhọc nhằn lo lắng? Vì Phật muốn dạy chúng ta rằng mọi việc phải tùy duyên, bất cứ ai bị bệnh đều phải dùng thuốc thang. Lại nữa, bác sĩ chữa trị bệnh nhân đều nhờ thần lực của chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ. Do vì pháp không tự khởi, chỉ do cảnh mà sinh, đạo không tự hiện hành mà gặp duyên nên được cảm ứng. Đối với chư Phật chư Bồ Tát, nếu có cầu tức có cảm ứng, chứ không phải vô duyên vô cớ mà hiển biến quyền thuật. Thuốc thang chỉ là trợ duyên bên ngoài. Khi bệnh hoạn, nếu thường niệm Phật thì sẽ gặp thầy thuốc hay. Nhờ tài năng và sự linh cảm, thầy thuốc sẽ chẩn bệnh cho thuốc đúng. Vì vậy, thầy thuốc trị bệnh được lành, đó là do sự gia hộ của Phật pháp, chứ mong cầu quá lắm. Phải nên nhất tâm niệm Phật. Ví như ngài Hãm Sơn Hoàng Nhất cùng chư đại đức cao tăng, khi bị bệnh đều dùng thuốc như người thường. Lúc thời điểm thị tịch đến, các ngài liền xả bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giả sử vào lúc làm lễ trà tỳ có tướng lành hiện ra như thâu nhặt nhiều xá lợi thì điều này rất hay. Ngược lại, nếu không có gì hiển hiện thì chớ khởi tâm phân biệt. Lời này chắc khiến nhiều người không thể chấp nhận, vì đa số tuy tin Phật pháp nhưng đều còn tâm mong cầu và chấp trước. Nếu người nào tự bảo rằng có thể dạy người khác niệm thần chú này nọ để trị lành bệnh, hoặc tu pháp nào đó để mở ngũ nhãn hay đắc thần thông, thì mọi người nhất định sẽ chấp nhận tán thành. Nếu bảo rằng pháp ấn của Đại Thừa là thật tướng vốn vô tướng và không trí cũng không có chính đắc, thì e rằng mọi người có chấp nhận. Chư Phật và chư Bồ Tát trong lúc tu hành nhân địa không cầu mong hay tham luyến cảnh giới nào. Cảnh giới không phải cảnh giới mới thật là cảnh giới tối cao. Biết thay, rất ít người trên thế gian nhận rõ thật tướng này. Vì vậy Phật Thích Ca dạy, người sống trong đời ác năm trượt ở cõi Ta Bà, đối với pháp chân thật rất khó tin, người tín thọ phụng hành lại càng hiếm có. Bàn về thứ lớp từ niệm nhập vào thâm, tấm kinh bảo rằng chỉ có chư đại Bồ Tát mới chứng được cảnh giới không có chứng đắc. Vì vậy bảo, vì không có chứng đắc, Bồ Tát y theo pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không quái ngại. Vì tâm không quái ngại, không sợ hãi, nên xa rời được mộng tưởng điên đảo, đạt đến cứu cánh niết bàn. Chư Thanh Văn, A-la-hán, duyên giác chưa đạt đến cảnh giới vô sở đắc, vì các ngài còn chấp vào pháp, nên phải tiến thêm một bước nữa mới đạt đến địa vị Bồ Tát viên giác, quy nơi không chỗ chứng đắc, thì mới được xem là thành công tu đạo, viên mãn Phật quả. Thế nên, trên quá trình tu đạo từ phàm đến thánh, phải quét trừ tâm cầu danh, cầu lợi, cầu cảnh giới. Khi đạt đến nơi không còn gì, tức là đến cảnh giới tối cao. Nếu ngài không để lại gì, nghĩa là tự thuyết pháp này, người Phật tử chân chánh phải y nơi nghĩa chớ y nơi lời, y nơi trí chớ y nơi thức, y nơi kinh tiểu nghĩa chớ y vào kinh chẳng lưỡng nghĩa, y nơi pháp chớ y nơi người. Chúng ta tin tưởng Phật pháp, chớ nên hoàn toàn đặt kỳ vọng vào một người. Nhờ cảm nghiệm được những cảnh giới của ngài mà mình mới tin Phật pháp thì sẽ không qua khỏi thử thách. Hiện tại ngài thị hiển bệnh hoạn mà nhập tịch, đối với những người thường tin tưởng vào thần thông của ngài thì chắc chắn sẽ thất vọng. Thật ra họ tin ngài chứ không phải tin tưởng Phật pháp. Lúc ngài thị tịch chính là cơ hội để chúng ta tự phản tỉnh. Mọi người phải tự hỏi chính mình rằng mình có chân thật tin tưởng Phật pháp, chỉ y theo trí mà không y theo thức, chỉ y theo pháp mà không y theo người không? Giới ngộ nhận rằng tôi không tin Ngài hoặc không tin thần thông. Vì tin Ngài và tin có thần thông nên mới nói lời này. Không thể phủ nhận việc Ngài dùng thần thông linh ứng mà tiếp độ rất nhiều người bước vào cửa Phật. Tuy nhiên, nếu không muốn Ngài phải khổ nhọc xoay chuyển trong sanh tử để độ mình, thì phải tự cần cầu tiến bước. Không nên dừng lại ở cảnh giới pháp hữu vi và phải tự dụng công. Xưa kia, biết Ngài Triệu Châu muốn lên núi Ngũ Đài, một vị pháp hữu liền gửi đến một bài kệ: chỗ núi xanh nào không phải là đảo trang, cần gì sách tích trượng vẫn du đến lễ bái núi Thánh Lương. Dẫu trong mây hiện sư tử vàng cũng chưa phải là điềm lành. Bài kệ này muốn hỏi rằng chỗ nào không phải là đảo tràng để tu hành. Nhất định muốn đến núi Ngũ Đài để gặp Bồ Tát Văn Thù ư? Đến nơi đó, thấy Ngài Văn Thù cởi sư tử vàng hiện trên mây. Nếu nhìn bằng mắt chánh pháp thì đây không phải là hiện tướng điềm lành. Kiết Tường là danh hiệu của Ngài Văn Thù. Vì vậy, tuy nhìn thấy cảnh giới đó nhưng chưa hẳn là thấy được Ngài Văn Thù. Pháp tánh vốn không phải cảnh giới của thức, tức là không phải nhờ sáu căn hợp với sáu trần mà sáu thức mới có thể liễu giải. Vì vậy, đối với người có cặp mắt chánh pháp, dẫu chấp vào bất cứ cảnh giới nào thì đều là sai lầm. Trong thời đại văn minh tiến bộ khoa học phát triển, phải gieo giống Phật pháp vào tầng lớp trí thức. Cách giải thích Phật pháp cho tầng lớp trí thức là phải xiển dương chân lý thâm sâu của Phật Đà. Muốn lưu truyền chánh pháp, phải bảo tồn chân thân xá lợi của Phật. Chân thân của Đức Phật không phải là 32 tướng tốt mà là giáo lý chân thật. Xá lợi của Phật không phải những miếng xương nhặt lại sau khi trà tì, mà là tinh thần của Đức Phật. Xá lợi quý báu của Phật cũng sẽ có lúc tan hoại. Hiện nay còn được bao nhiêu hạt xá lợi của Phật? Tuy nhiên, những chân lý thuyết giáo tinh thần của Phật đều tồn tại như xưa không khác. Ngày mai, trăm ngàn năm sau, cho đến vô lượng vô số kiếp cũng vẫn như thế. Đó mới là xá lợi chân thật của Phật. Nhận rõ được xá lợi chân thật của Đức Phật thì chúng ta mới là người Phật tử chân chánh. Cũng vậy, nếu luôn phát dương tinh thần và lời dạy của Ngài thì chúng ta mới thật sự là đệ tử chân chánh. Ngược lại, nếu chấp trước vào xác thân, nghĩ rằng Ngài sẽ không bao giờ nhập tịch thì lạc vào cảnh giới mà Kinh Kim Cang miêu tả: nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người này thường hành tà đạo không thể thấy Như Lai. Không có cách nào để giữ Ngài lại trên thế gian, trừ khi chúng ta phát dương tinh thần và lời dạy của Ngài rộng rãi, thì Ngài sẽ trụ mãi trong tâm của hàng Phật tử. Như thế mới chân chính cung kính Ngài. Nếu thành được như thế, chúng ta không hổ thẹn làm đệ tử của Ngài.